Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 13 tháng 3 vừa qua, tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị khẳng định những thành quả đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết này trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, báo cáo của tỉnh ủy Bình Định về kết quả quán triệt triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chủ động tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới chất lượng hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả quy chế kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thành Hải cho biết, tỉnh đã đầu tư một nguồn lực khá lớn và tăng dần theo từng năm cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt các công trình phòng thủ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, cơ sở vật chất được bổ sung nâng cấp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành đề án xây dựng nhà làm việc ban chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng quân sự ở cơ sở. Cùng với đó, tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam thông tin, với vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, hoạt động đi vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong mỗi gia đình, cộng đồng. Qua đó, lòng tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền được củng cố, làm nền tảng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp quân đội công an, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lịch sử quân đội và địa phương, giữ vững và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn. Hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ngày càng nâng cao, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Định đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng, những thành quả mà tỉnh đã đạt được thể hiện rõ trên các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh được gắn kết chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng thời, công tác xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được quan tâm đúng mức. Việc phát triển và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được lan tỏa sâu rộng. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm đặt ra là tỉnh phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, lấy tiềm lực chính trị, tinh thần làm nền tảng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, giữ vai trò quyết định chất lượng xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn của tỉnh. Bảo vệ Tổ quốc được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, tranh thủ khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, dự kiến vào trung tuần tháng 4 tới, huyện Tây Sơn sẽ là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023. Huyện đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Bài viết sau đây cho biết cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Ngay sau khi có các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác diễn tập khu vực phòng thủ và mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn đã tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành đồng bộ các chỉ thị, kế hoạch, văn bản tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai cho các phòng ban ngành địa phương thực hiện khẩn trương nghiêm túc nhằm cụ thể hóa nghị quyết chỉ thị của Đảng nhà nước về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 và thành lập ban tổ chức khung tập các tổ giúp việc ban tổ chức, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng chí Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tây Sơn cho biết, ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã chỉ đạo các phòng ban ngành địa phương tiến hành đồng bộ công tác chuẩn bị ở mỗi cấp. Quá trình chuẩn bị thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh nội dung, biện pháp tiến hành cho phù hợp với yêu cầu của cuộc diễn tập và thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, các cấp, các ngành trên địa bàn sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tây Sơn năm 2023 có quy mô một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh. Nội dung được chia làm 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Là cơ quan thường trực của ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tây Sơn, ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ động tiến hành kiểm tra, rà soát và hướng dẫn cụ thể chi tiết từng cơ quan đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập. Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Tây Sơn cho biết, công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ diễn tập cũng đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Trong khi đó, một số địa phương được giao các nhiệm vụ cụ thể như xã Bình Thành tổ chức diễn tập thực binh thiết quân luật, xã Bình Nghi, thị trấn Phú Phong và xã Tây Xuân điều động lực lượng dân quân cơ động tham gia thực binh bắn đạn thật và diễn tập thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ trong diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, cũng đang phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện để huy động lực lượng tham gia luyện tập, góp phần hoàn thành tốt các nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Theo Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh, diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, huyện sẽ lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức diễn tập bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sát thực tế, gắn với phương án tác chiến phòng thủ của huyện xã, đồng thời xử trí có hiệu quả các tình huống sát với khả năng tình hình thực tế của từng địa phương trong khu vực phòng thủ. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ, Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ, tổ chức Press Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.